93. Kinh Thủy Tịnh Phạm Chi. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật đến quốc Tỳ La, bên bờ sông Ni Liên Nhiên, ngồi dưới gốc cây Ada Hòa La Ni Câu Loại vào lúc mới thành đạo. Bấy giờ sau giờ ngọ, có Thủy Tịnh Bà La Môn ung dung đi đến chỗ Phật. Đức Thế Tôn thấy Thủy Tịnh Bà La Môn từ xa đi lại, nhân vì có Thủy Tịnh Bà La Môn, Ngài bảo các tỳ kheo. 21. Cấu quế. Nếu có 21 thứ cấu quế làm bẩn tâm, chắc chắn dẫn đến ác xứ, sanh vào địa ngục. 1. Những gì là 21 thứ cấu quế? Đó là tâm quế do tà kiến, tâm quế do phi pháp dục, tâm quế do ác tham, tâm quế do tà pháp, tâm quế do tham, tâm quế do nhuế, tâm quế do thụy miên, tâm quế do trạo cử hối quá, tâm quế do nghi hoặc, tâm quế do sân kiện, tâm quế do phú tàng, tâm quế do sang tham, tâm quế do tật đố, tâm quế do khi trá, tâm quế do vua xỉm, tâm quế do vô tạm, tâm quế do vô quý, tâm quế do mạn, tâm quế do đại mạn, tâm quế do ngạo mạn, tâm quế do phóng dật. Nếu có 21 thứ cấu quế này làm bẩn tâm, thì chắc chắn đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. 2. Ví như cái áo bị cáo bẩn đem cho nhà thợ nhuộm. Người thợ nhuộm nhận áo đó, hoặc dùng tro sạch, hoặc dùng bột giặt, hay dùng nước chắc chà sát thật kỹ cho sạch cái áo dơ bẩn đó. Dùng người thợ giặt, dùng tro sạch, hoặc dùng bột giặt, hay dùng nước chắc chà sát thật kỹ cho sạch, nhưng cái áo dơ bẩn ấy vẫn có màu dơ bẩn. Cũng như vậy, nếu có 21 thứ cấu quế làm bẩn tâm, thì chắc chắn đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Những gì là 21 thứ cấu quế? Đó là tâm quế do tà kiến, tâm quế do phi pháp dục, tâm quế do ác tham, tâm quế do tà pháp, tâm quế do tham, tâm quế do nhuế, tâm quế do thụy miên, tâm quế do trạo cử hối quá, tâm quế do nghi hoặc, tâm quế do sân kiện, tâm quế do phú tàng, tâm quế do sang tham, tâm quế do tật đố, tâm quế do khi trá, tâm quế do vua xỉm, tâm quế do vô tạm, tâm quế do vô quý, tâm quế do mạn, tâm quế do đại mạn, tâm quế do ngạo mạn, tâm quế do phóng dật. 3. Nếu có 21 thứ cấu quế này mà không làm bẩn tâm, thì chắc chắn đi đến thiền xứ, sẽ lên cõi trời. Những gì là 21 thứ cấu quế? Đó là tâm quế do tà kiến, tâm quế do phi pháp dục, tâm quế do ác tham, tâm quế do tà pháp, tâm quế do tham, tâm quế do nhuế, tâm quế do thụy miên, tâm quế do trạo cử hối quá, tâm quế do nghi hoặc, tâm quế do sân kiện, tâm quế do phú tàng, tâm quế do sang tham, tâm quế do tật đố, tâm quế do khi trá, tâm quế do vua xỉm, tâm quế do vô tạm, tâm quế do vô quý, tâm quế do mạn, tâm quế do đại mạn, tâm quế do ngạo mạn, tâm quế do phóng dật. Nếu có 21 thứ cấu quế này mà không làm bẩn tâm, thì chắc chắn đi đến thiền xứ, sẽ lên cõi trời. 4. Ví như cái áo trắng sạch của loại vải dệt ở xứ Ba La Nại, đem cho nhà thợ nhuộm, người thợ nhuộm nhận áo đó, dùng hoặc tro sạch, hoặc dùng bột giặt, hay dùng nước chắc chà sát thật kỹ cho thêm sạch cái áo trắng sạch bằng loại vải Ba La Nại này. Người thợ giặt Ba La Nại chà sát thật kỹ cho thêm sạch, nhưng cái áo trắng sạch loại vải Ba La Nại ấy vốn đã sạch lại càng trắng sạch thêm. Cũng vậy, nếu có 21 thứ cấu quế mà không làm bẩn tâm, thì chắc chắn đi đến thiền xứ, sẽ lên cõi trời. Những gì là 21 thứ cấu quế? Đó là tâm quế do tà kiến, tâm quế do phi pháp dục, tâm quế do ác tham, tâm quế do tà pháp, tâm quế do tham, tâm quế do nhuế, tâm quế do thụy miên, tâm quế do trào cử hối quá, tâm quế do nghi hoặc, tâm quế do sân tiện, tâm quế do phú tàn, tâm quế do sang tham, tâm quế do tạch đố, tâm quế do khi trá, tâm quế do vua xỉm, tâm quế do vô tạm, tâm quế do vô quý, tâm quế do mạng, tâm quế do đại mạng, tâm quế do ngạo mạng, tâm quế do phóng dật. Nếu có 21 thứ cấu quế này mà không làm bẩn tâm thì chắc chắn đi đến thiền xứ sẽ lên cõi trời. 5. Nếu ai biết được tà kiến là cấu quế của tâm, sau khi biết liền đoạn trừ. Cũng như vậy, nếu ai biết được tâm quế do phi pháp dục, tâm quế do ác tham, tâm quế do tà pháp, tâm quế do tham, tâm quế do nhuế, tâm quế do thủy miên, tâm quế do trào cử hối quá, tâm quế do nghi hoặc, tâm quế do sân kiện, tâm quế do phú tàn, tâm quế do sang tham, tâm quế do tật đố, tâm quế do khi trá, tâm quế do vua xỉm, tâm quế do vô tạm, tâm quế do vô quý, tâm quế do mạng, tâm quế do đại mạng, tâm quế do ngạo mạng. Nếu biết phóng dật là tâm quế, sau khi biết liền đoạn trừ. Tâm của vị ấy cùng đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ. Như vậy, cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, tứ duy, trên dưới, trùng khắp tất cả cùng đi đôi với lòng từ, không kết, không quán, không giận, không tranh, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. Này Bà La Môn, đó là phương pháp gột rửa nội tâm, chứ không phải là gột rửa ngoại thân. Thủy tịnh. Bây giờ Bà La Môn nói với Thế Tôn: Này Cù Đàm, nên đi đến sông Đa Thủy mà tắm rửa. Đức Thế Tôn hỏi: Này Bà La Môn, nếu đến tắm nơi sông Đa Thủy thì sẽ được những gì? Bà La Môn trả lời: Này Cù Đàm, sông Đa Thủy ấy là dấu hiệu trai khiết của thế gian, là dấu hiệu độ thoát, là dấu hiệu phước đức. Cù Đàm, nếu đến tắm nơi sông Đa Thủy thì được trừ sạch tất cả ác. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng cho Bà La Môn nghe. Diệu hảo thủ Bà La Môn, nếu vào sông Đa Thủy, kê ngu thường du hí, không thể sạch nghiệp dữ. Hảo thủ đến sông chi, sông ấy có nghĩa gì? Người tạo nghiệp bất thiện, nước trong nào ích chi? Người tình không cấu quế, người tình thường thuyết giới. Người tình nghiệp trắng trong, thường được thanh tịnh hạnh. Nếu ông không tạo sát, cũng không hay trộm cắp, chân thật không dối trá, thường chánh niệm chánh trí. Bà La Môn học như vậy, tất cả chúng sanh an. Bà La Môn về nhà chi, suối nhà đâu trong sạch. Bà La Môn ông nên học dùng thiện pháp tẩy sạch, cần gì nước bẩn kia, chỉ trừ bẩn thân thể. Bà La Môn bạch Phật rằng: Tôi cũng nghĩ như vậy, dùng thiện pháp tẩy sạch, cần gì nước bẩn kia. Bà La Môn nghe Phật dạy, trong lòng rất hoan hỷ, tức thì lạy chân Phật, quy y Phật Pháp Tăng. Bà La Môn bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Con nay từ quy y Phật Pháp và chúng tỳ kheo, ngưỡng mong Thế Tôn cho con làm Ưu Bà Tắc. Bắt đầu từ ngày nay, trọn đời con tự quy y cho đến chết. Phật thuyết như vậy, Bà La Môn diệu hảo thủy tịnh và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 94. Kinh Hắc Tỳ Kheo. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong Đông Viên, giảng đường Lộc Mẫu. Hắc Tỳ Kheo, con bà Lộc Mẫu thường ưa tranh cãi, đi đến chỗ Phật. Thế Tôn thấy Hắc Tỳ Kheo từ xa đi lại, nhân vì có Hắc Tỳ Kheo nên Ngài nói với các Tỳ Kheo: Hạng ưa tranh cãi. Một, hoặc có người thường ưa tranh cãi, không khen diệt định, chỉ tranh cãi. Nếu có người thường ưa tranh cãi, không khen diệt định, chỉ tranh cãi, thì đó là pháp không khiến có ái lạc, không khiến có ái hỷ, không thể khiến cho có ái niệm, không khiến cho có kính trọng, không khiến tu tập, không khiến nhiếp trị, không khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không khiến chứng đắc niết bàn. Hai, hoặc có người ác dục, không khen việc đình chỉ ác dục. Nếu có người ác dục, không khen việc đình chỉ ác dục, thì đó là pháp không khiến có ái lạc, không khiến có ái hỷ, không thể khiến có ái niệm, không khiến cho có kính trọng, không khiến tu tập, không khiến giúp trì, không khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không khiến chứng đắc niết bàn. 3. Hoặc có người phạm giới, dược giới, sức mẻ giới, làm rách giới, cấu quế giới và không khen việc trì giới. Nếu có người phạm giới, dược giới, sức mẻ giới, làm rách giới, cấu quế giới, thì đó là pháp không khiến có ái lạc, không khiến có ái hỷ, không thể khiến cho có ái niệm, không khiến cho có kính trọng, không khiến tu tập, không khiến nhiếp trì, không khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không khiến chứng đắc niết bàn. 4. Hoặc có người có sân kiện, có phú kết, có bọn sẻn, tật đố, có vua xỉm, dối trá, có vô tàm, vô quý, không khen tàm quý. Nếu có người có sân kiện, có phú kết, bọn sẻn, tật đố, có vua xỉm, dối trá, có vô tàm, vô quý, không khen tàm quý, thì đó là pháp không khiến có ái lạc, không khiến có ái hỷ, không thể khiến cho có ái niệm, không khiến cho có kính trọng, không khiến tu tập, không khiến nhiếp trì, không khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không khiến chứng đắc niết bàn. 5. Hoặc có người không tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh, không khen sự tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh. Nếu có người không tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh, không khen sự tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh, thì đó là pháp không khiến có ái lạc, không khiến có ái hỷ, không thể khiến cho có ái niệm, không khiến cho có kính trọng, không khiến tu tập, không khiến nhiếp trì, không khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không khiến chứng đắc niết bàn. 6. Hoặc có người không quán các pháp, không khen việc quán các pháp. Nếu có người không quán các pháp, không khen việc quán các pháp, thì đó là pháp không thể ái lạc, không thể ái hỷ, không thể khiến ái niệm, không thể khiến cho có kính trọng, không thể khiến tu tập, không thể khiến nhiếp trì, không thể khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không thể khiến chứng đắc niết bàn. 7. Hoặc có người không tỉnh tọa, không khen tỉnh tọa. Nếu có người không tỉnh tọa, không khen tỉnh tọa, thì đó là pháp không khiến có ái lạc, không khiến có ái hỷ, không thể khiến cho có ái niệm, không khiến cho có kính trọng, không khiến tu tập, không khiến nhiếp trì, không khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không khiến chứng đắc niết bàn. 8. Những người như thế tuy nghĩ rằng mong các vị đồng phạm hạnh cúng dường cung kính lễ sự ta, nhưng các vị đồng phạm hạnh không cúng dường cung kính lễ sự người ấy. Vì sao? Vì người ấy có vô lượng điều ác. Nhân vì người ấy có vô lượng điều ác này, nên khiến cho các vị đồng phạm hạnh không cúng dường cung kính lễ sự người ấy. Cũng như con ngựa dữ bị nhốt vào trong chuồng, tuy nó nghĩ rằng mong người ta nhốt tôi ở chỗ an ổn, cho đồ ăn thức uống tươi tốt và thích ngắm nghía tôi, nhưng người ta không nhốt nó ở chỗ an ổn, không cho nó đồ ăn thức uống tốt tươi và không thích ngắm nghía nó. Vì sao? Vì con người ấy có sự dữ, nghĩa là vì nó hết sức thô tệ, không hiền lành, nên khiến cho người ta không nhốt nó ở chỗ an ổn, không cho đồ ăn thức uống tốt tươi và không thích ngắm nghía nó. Cũng như vậy, người này dù nghĩ rằng mong các vị đồng phạm hạnh cúng dường cung kính lễ sự ta, nhưng các vị đồng phạm hạnh không cúng dường cung kính lễ sự người ấy. Vì sao? Vì người ấy có vô lượng điều ác này. Nhân vì người ấy có vô lượng điều ác này, nên khiến cho các vị đồng phạm hạnh không cúng dường cung kính lễ sự người ấy. Hạng không ưa tranh cãi. 1. Ở đây có người không thích tranh cãi, khen ngợi việc đình chỉ tranh cãi. Nếu có người không thích tranh cãi, khen ngợi việc đình chỉ tranh cãi, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là sa môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc niết bàn. 2. Nếu có người không ác dục, khen ngợi việc đình chỉ ác dục. Nếu có người không ác dục, khen ngợi việc đình chỉ ác dục, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là sa môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc niết bàn. 3. Hoặc có người không phạm giới, dược giới, sức mẹ giới, không làm rách giới, cấu quế giới và khen ngợi diệt trì giới. Nếu có người không phạm giới, dược giới, sức mẹ giới, không làm rách giới, cấu quế giới và khen ngợi diệt trì giới, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là sa môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc niết bàn. 4. Hoặc có người không có sân triền, không phú kết, không bỏng sẻn, tật đố, không vua xỉm, dối trá, không vô tàm, không vô quý và khen ngợi tàm quý. Nếu có người không có sân triền, không phú kết, không bỏng sẻn, tật đố, không vua xỉm, dối trá, không vô tàm, không vô quý và khen ngợi tàm quý, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là sa môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc niết bàn. 5. Hoặc có người có tiếp đại các vị đồng phạm hành, khen ngợi việc tiếp đại các vị đồng phạm hành. Nếu có người tiếp đại các vị đồng phạm hành, khen ngợi việc tiếp đại các vị đồng phạm hành, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là sa môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc niết bàn. 6. Hoặc có người quán các pháp, khen ngợi việc quán các pháp. Nếu có người quán các pháp, khen ngợi việc quán các pháp, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là sa môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc niết bàn. 7. Hoặc có người tỉnh tọa, khen ngợi tỉnh tọa. Nếu có người tỉnh tọa, khen ngợi tỉnh tọa, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là sa môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc niết bàn. 8. Người này tuy không nghĩ rằng mong các vị đồng phạm hành cúng dường cung kính lễ sự nơi ta, nhưng các vị đồng phạm hành vẫn cúng dường cung kính lễ sự người ấy. Vì sao? Người ấy có vô lượng điều lành này. Nhưng người ấy có vô lượng điều lành này khiến cho các vị đồng phạm hạnh cúng dường cung kính lễ sự người ấy. Giống như con ngựa hiền nhốt trong chuồng, tuy nó không nghĩ rằng mong người ta nhốt tôi ở chỗ an ổn, cho đồ ăn thức uống tốt tươi và thích ngắm nghía tôi, nhưng người ta vẫn nhốt nó ở chỗ an ổn, cho đồ ăn thức uống tốt tươi và vẫn thích ngắm nghía nó. Vì sao? Bởi vì đó là con ngựa lành, nghĩa là nó rất thuần thục, rất hiền lành, nên người ta nhốt nó ở chỗ an ổn, cho đồ ăn thức uống tốt tươi và thích ngắm nghía nó. Cũng như vậy, người này tuy không nghĩ rằng mong các vị đồng phạm hành cúng dường cung kính lễ sự nơi ta, nhưng các vị đồng phạm hành vẫn cúng dường cung kính lễ sự người ấy. Phật thuyết như vậy, các vị tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 95. Kinh Trụ Pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Đức Thế Tôn nói với các thầy tỳ kheo: ta nói về sự thối thất của thiền pháp, không định trụ cũng không tăng tiến. Ta nói về sự định trụ của thiền pháp, không thối thất, không tăng tiến. Ta nói về sự tăng tiến của thiền pháp, không thối thất cũng không định trụ. Thế nào là sự thối thất của thiền pháp, không định trụ cũng không tăng tiến? Tỳ kheo, nếu có đốc tính, cấm giới, bát văn, bố thí, trí tuệ, biện tài, thánh giáo và sở đắc đối với các pháp này, vì ấy thối thất chứ không trụ, cũng không tăng. Đó là sự thối thất của thiền pháp, không định trụ cũng không tăng tiến. Thế nào là sự định trụ của thiền pháp, không thối thất không tăng tiến? Tỳ kheo, nếu có đốc tính, cấm giới, bát văn, bố thí, trí tuệ, biện tài, thánh giáo và sở đắc đối với các pháp này, vì ấy trụ chứ không thối, không tăng. Đó gọi là sự định trụ của thiền pháp, không thối thất, không tăng tiến. Thế nào là sự tăng tiến của thiền pháp, không thối thất cũng không định trụ? Tỳ kheo có dốc tính, cấm giới, bát văn, bố thí, trí tuệ, biện tài, thánh giáo và sở đắc. Đối với các pháp này, vị ấy tăng không thối không trụ. Đó gọi là sự tăng tiến của thiện pháp, không thối thất cũng không định trụ. Tỳ kheo chắc chắn được nhiều lợi ích nếu quán như vậy. Ta sống nhiều với tham lam hay sống không nhiều tham lam? Ta sống nhiều với tâm sân nhuế hay không nhiều tâm sân nhuế? Ta sống với thùy miên hay sống không thùy miên? Ta sống với nhiều trào cử cống cao hay là sống không nhiều trào cử cống cao? Ta sống với nhiều nghi hoặc hay sống không nhiều nghi hoặc? Ta sống với nhiều thân tránh hay sống không nhiều thân tránh? Ta sống với nhiều cấu quế hay sống không nhiều cấu quế tâm? Ta sống với nhiều tính hay sống với nhiều bất tính? Ta sống với nhiều tinh tấn hay sống với nhiều giải đãi? Ta sống với nhiều chánh niệm hay sống với nhiều vô niệm? Ta sống với nhiều chánh định hay sống với nhiều vô định? Ta sống với nhiều ác tuệ hay sống với nhiều không ác tuệ? Nếu khi tỳ kheo quán mà biết mình sống nhiều với tham lam, sân nhuế tâm, thùy miên triền, trào cử và cống cao, nghi hoặc, thân tránh, cấu quế tâm, bất tính, giải đãi, vô niệm, vô định, và sống với nhiều ác tuệ, thì tỳ kheo ấy vì muốn diệt trừ các pháp ác bất thiện này nên gấp rút tìm phương tiện học hỏi, hết sức tinh cần chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không để thoái lui. Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút cầu phương tiện cứu đầu cứu áo. Cũng như thế, vì muốn diệt trừ các pháp ác bất thiện này nên vị tỳ kheo ấy gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không để thoái lui. Nếu khi tỳ kheo quán mà biết mình sống không nhiều tham lam, không nhiều sân nhuế tâm, không nhiều thùy miên triền, không nhiều trào cử cống cao, không nghi hoặc, không thân chánh, không cấu quế tâm, có tính, có tấn, có niệm, có định, và sống với nhiều không ác tuệ, thì vị tỳ kheo ấy vì muốn trụ nơi thiện pháp này, không quên mất, không thối lui, tu hành phát triển nên gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không để thối lui. Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút cầu phương tiện cứu đầu cứu áo. Cũng như thế, vị tỳ kheo vì muốn an trụ nơi thiện pháp này, không quên mất, không thối lui, tu hành phát triển nên vị tỳ kheo ấy gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không để thối lui. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 96. Kinh Vô. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất nói với các tỳ kheo: này chư hiền, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni không được nghe pháp chưa từng nghe, pháp đã nghe thì lại quên mất. Giả sử có pháp mà vị ấy trước kia đã tu hành, đã phát triển, đã tụng và đã được hiểu bởi tuệ, nhưng vị ấy không nhớ lại và không thấu hiểu, này chư hiền, đó gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni suy thoái tịnh pháp. Này chư hiền, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni với pháp chưa nghe thì được nghe, pháp đã nghe thì không quên mất. Giả sử có pháp mà vị ấy trước kia đã tu hành, đã phát triển, đã tụng và đã được hiểu bởi tuệ, rồi vị ấy thường ghi nhớ và thấu hiểu, thì đó gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni tăng trưởng tịnh pháp. Này chư hiền, tỳ kheo nên quán như vậy: ta có tham lam hay là không có tham lam? Ta có tâm sân nhuế hay không có tâm sân nhuế? Ta có thùy miên triền hay không có thùy miên triền? Ta có trào cử cống cao hay không có trào cử cống cao? Ta có nghi hoặc hay không có nghi hoặc? Ta có thân chánh hay không có thân chánh? Ta có tâm cấu quế hay không có tâm cấu quế? Ta có tính hay không có tính? Ta có tấn hay không có tấn? Ta có niệm hay không có niệm? Ta có định hay không có định? Ta có tuệ hay không có tuệ? Này chư hiền, nếu khi tỳ kheo quán mà biết mình có tham lam, có tâm sân nhuế, có thùy miên triền, có trào cử cống cao, có nghi hoặc, có thân tránh, có tâm cấu quế, không tính, không tấn, không niệm, không định, có ác tuệ, thì này chư hiền, vì muốn diệt trừ các pháp ác bất thiện này, cho nên vị tỳ kheo ấy gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không để thối lui. Này chư hiền, như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút tìm cách cứu đầu, cứu áo. Này chư hiền, cũng như thế, vị tỳ kheo vì muốn diệt trừ các pháp ác bất thiện này nên gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn không để thoái lui. Này chư hiền, nếu khi tỳ kheo quán mà biết mình không có tham lam, không có tâm sân nhuế, không thủy miên triền, không trạo cử cống cao, không có nghi hoặc, không có thân tránh, không có tâm cấu quế, có tính, có tấn, có niệm, có định, không ác tuệ, thì tỳ kheo ấy vì muốn an trụ nơi pháp thiện này, không quên mất, không thối lui, tu hành phát triển, nên gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn không để thối lui. Này chư hiền, như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút tìm cách cứu đầu, cứu áo. Này chư hiền, cũng như thế, tỳ kheo muốn an trụ nơi pháp thiện này, không quên mất, không thoái lui, tu hành phát triển, nên gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh tấn, chánh niệm, chánh trí, nhẫn không để thoái lui. Tôn giả Xá Lợi Phất thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe tôn giả thuyết, hoan hỷ phụng hành.